tâm lý khang nghỉ. Cho nên hễ cứ khen mình chê người tức là phàm phu. Thế nào con gọi là phàm phu? Những người hết thấp kém, những người tầm thường. Đấy, thì những người ấy có cái tâm lý này, nghĩa là có cái thói quen này. Thế nào là hòa khí chân thành? Ở đây nói là một thứ vô cùng quý giá, cho nên chắc là hiếm có đấy. Vậy thế nào con hiểu là hòa khí chân thành? Từ đáy lòng muốn có cái sự hòa ấm, thế cho nên mới không có cái chuyện chê người này chê người kia. Chê người ta tức là có cái chỗ công kích xoay sở. Thế còn cái người thật lòng muốn có chữ hòa bần cùng lắm mới phải nêu cái lỗi của người ta lên, mà nêu là chỉ để sửa, mong cái tốt đẹp. Chứ còn cái thói bới móc xoay sở công kích, cái này đây là cái thói thường của phàm phu. Chỉ có những bậc hoặc là hiền thánh, hoặc là đang tập học làm hiền thánh, mới có cái hòa khí chân thành. Vì vậy đây răn dạy các Bồ Tát từng giờ, mà chẳng những từng giờ đâu, từng phút phải tỉnh, quay về mà tỉnh lại, đề phòng cái tập khí vô minh. Sao gọi cái việc khen mình chê người là tập khí? Cái ngu si này chúng mình có từ vô thủy. Yêu thích cái thân mình, vơ đất nước gió lửa, nhận là thân thể của mình, rồi đối lập với tất cả mọi người khác. Thì cái ngu si này đã từ bao giờ đến giờ rồi? Thế đến nỗi nó thành cái thói quen, nó thành cái thói quen luôn luôn bênh vực mình, chống đối người khác. Thì đây nó là gọi là cái tập khí vô minh, vì nó cái thói quen mê muội đã từ vô thủy đến giờ. Cho nên bây giờ mới theo Phật, mới học Phật. Thế cho nên phải đề phòng. Mà đây dặn dò Bồ Tát phải từng phút tỉnh ra. Thế sao gọi là phản tỉnh? Phản tỉnh là bởi vì phản nghĩa là quay về, quay lại mà tỉnh ra. Bởi vì chúng ta có cái thói quen là bao nhiêu cái ánh sáng của tinh thần nó đem ra bên ngoài. Mắt thì lo đi chạy theo sắc, tai chạy theo âm thanh, sáu căn chạy theo sáu trần. Rồi cái tâm suy nghĩ cũng tính toán đến thật đến sáu trần. Cho nên có bao giờ nghĩ đến mình đâu. Tuy yêu mình lắm, quý mình lắm, nhưng mà cứ cả ngày chạy đi ra ngoài mà bỏ quên mình. Cho nên bây giờ dặn phải phản, nghĩa là quay trở lại, quay trở lại mà tỉnh ra. Nói cái gì đấy? Người ta nói con người ở trong xã hội, còn chúng mình ở trong chùa. Nghĩa là ai tùy, mỗi người tùy cái phúc đức của mình mà sinh sống. Thế rồi sao? Khen chê chỉ là ảnh hưởng bên ngoài. Ở đây đang nói cứ đem mình ra khen. Tôi hay lắm, tôi tốt lắm, tôi giỏi lắm, tôi tài lắm. Thế rồi bao nhiêu cái xấu chê người khác. Thì ở đây nói khen chê chỉ ảnh hưởng bên ngoài thôi. Bây giờ mình ở trong chúng, mình ở trong chùa, hay những người thế gian ở ngoài xã hội chăng nữa, đấy, thì người ta sống là phải nhờ cái phúc đức của người ta. Nhờ mỗi người sống nhờ cái phúc đức của mình. Thế người ta ở địa vị cao hay người ta ở địa vị thấp thì người ta, đó là tùy cái phúc đức của người ta. Có phải hễ cứ mình khen mình là người ta nghe, người ta mời mình ngồi lên trên ghế cao, có phải không? Mà có phải là khi nào mình cứ chê cái người kia là người ta dìm cái người, người ta lôi người, người ta đuổi ở cửa, có phải không? Ấy thế, thế cho nên khen chê nó cũng có ảnh hưởng chứ không phải không, nhưng mà một phần nào thôi. Chứ còn người ta nó có cái phúc đức của người ta, vô phỉ bán, ganh ghét. Cho nên tác dụng ngược lại thường làm hại. Chính cái người mà cứ đi chê, khen mình, chê người khác thì mọi người người ta lại trở lại, người ta lại phát ghét. Ở đây nói cái chữ Bồ Tát đây là vị mặt là thế nào? Đã giác tình, là một hữu tình, cũng như tất cả mọi người là một hữu tình. Thế nào là gọi là một hữu tình? Nghĩa là có mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi. Đấy. Còn có những cái tâm như thế thì gọi là hữu tình. Hay còn có những các cái tình cảm, yêu ghét, mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi, thế thì gọi là hữu tình. Thế đây là một vị hữu tình mà đã giác tình. Tức là thế nào? Nghĩa là một hữu tình, tức là như chúng ta. Đấy. Còn yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi thì gọi là một hữu tình. Như chúng ta bây giờ gọi là một hữu tình. Nhưng mà chúng ta được học Phật, chúng ta được đọc sách, kinh sách đấy, thì như thế là đã giác tình. Thế cho nên Bồ Tát, một hữu tình đã giác tình, tức là một người đã học về giới Bồ Tát và nhận rằng, nhận thọ, nhận những giới Bồ Tát, nhận những giới Bồ Tát là cái phận, cái bổn phận của mình. Thế thì những vị ấy đều gọi là Bồ Tát. Phải cứ phải như Đức Quán Thế Âm, Đức Địa Tạng mới gọi là Bồ Tát. Tất cả những vị đã thọ giới Bồ Tát thì đều gọi là Bồ Tát và đều có cái bổn phận học như thế này. Thế cho nên các vị mà đã thọ Bồ Tát giới thì tức là Bồ Tát. Mà đã là Bồ Tát thì có cái hai cái một việc là tự giác và giác tha. Tự giác là tự mình tỉnh ra, rồi lại giác tha là hóa độ cho chúng sanh. Cho nên Bồ Tát hóa độ chúng sanh. Mà đã hóa độ chúng sanh thì tức là phải làm gương, làm mẫu để dẫn dắt chúng sanh. Con nói tiếp. Đúng như lời Phật dạy, đúng như giới luật. Tiếp, người ta là thấy người hiền mà mình lại khởi cái tâm ganh ghét, thấy người có tài năng mình lại muốn kìm hãm, không muốn cho mọi người khen ngợi người ta. Thế như thế thì cái tâm xấu ấy hẳn là mỗi ngày nó bị tổn giảm. Dù mình có một chút phúc đức, nó cũng bị cái sự ganh ghét, cái sự hãm hại này làm tổn giảm đi. Con nói tiếp.
Pháp tội lỗi mỗi ngày sẽ gia tăng.
Thì bao nhiêu cái thiện nó giảm đi thì bây giờ ác nó bù vào. Cũng như là cái vườn ấy, bao nhiêu lúa, cái lúa nó hỏng hết thì cỏ nó cứ thế nó mọc lên. Tiếp.
Bồ Tát dẫn dắt chúng sanh đi đường lối này thật là nguy hiểm cho Phật Pháp.
Như con bây giờ, con ở trong chùa thì ít nữa con lớn lên con phải giáo hóa những các Phật tử tại gia. Thế trong khi mình giáo hóa các Phật tử tại gia, mình lại cứ chê khen chùa mình có cái này hay, cái kia hay, rồi chê chùa người ta, cái chùa kia có cái chỗ này sai, cái chùa kia có cái chỗ kia lầm. Đấy. Thành ấy, những Phật tử tại gia họ nghe như thế, họ bắt chiếc, rồi họ cũng đi ra ngoài, họ cũng cứ thế họ nói, họ chê cái chùa kia, họ chê cái chùa nọ. Như vậy thành ở đó, Bồ Tát đã dắt dẫn chúng sanh đi xuống hố, rủ nhau tạo tội. Tiếp:
như người chuyên học giáo lý sẵn sàng che các bậc chuyên tu là tu mù lũ quán.
Mình đi học, mình đang học các trường học thì mình chê những người tu ở trên núi là những người tu mù luyện quá. Thế còn chúng mình ở trên núi thì chúng mình chê người ta làm sao?
Con ở trên núi thì con chê là bậc tỉnh phạt được chút công phu thì chê người chuyên học là ăn bánh vẽ và tưởng giả.
Thế là thế nào? Là người ta ăn bánh vẽ. Bây giờ hãy giải nghĩa thế nào là ăn bánh vẽ. Thì nhìn thấy biết tên nó là cái là bánh nhưng mà thực ra không có no. Thế còn thế nào là đếm tiền cho trường giả? Ví với cái gì đấy? Cái bài học của con ấy sao gọi là tiền mà sao lại gọi là của ông trường giả? Thì có hay có bao nhiêu những cái lời, những cái sự giác tỉnh, trí tuệ, công đức, trí tuệ, đạo đức thì toàn là của Phật cả. Mình cứ đọc xuôi đi, đọc xong rồi gấp sách để đấy rồi đi chơi. Đã. Thành ra của ông trường giả thì lại giả về cho ông trường giả. Chứ mình không thấm, không nhuần, không được cái gì vào thân cả. Cho nên gọi là đếm tiền hộ cho ông trường giả. Thì những cái câu ăn bánh vẽ với câu đếm tiền ông trường giả đấy chính là lời của Đức Phật. Sao Phật lại đặt ra những cái lời để cho người ta chia bai nhau như thế? Phật chính Phật, Phật vẫn trách những cái người học mà không tu đó. Đấy, Phật răn dạy chúng mình, Phật bảo học ấy, thì phải thực hành. Đấy, chứ đừng ăn bánh vẽ. Thế như chúng ta cả ngày tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà không chiếu kiến ngũ uẩn hay không, thì đó là chúng ta ăn bánh vẽ. Bởi vì cả ngày đọc xuông thôi mà không thực hành cái pháp ấy cho nên mình không tỉnh được ra. Thế cho nên Phật trách chúng ta, Phật chính Phật đặt ra những cái câu này, những cái câu này là lời Phật này, là Phật răn dạy chúng mình là đã có học thì phải có hành. Đấy, vẫn thường nói học và tập phải đi đôi, chứ nếu mà học xuông ấy thì đấy gọi là ăn bánh vẽ. Như chúng ta tụng Bát Nhã ngày nào cũng tụng, thế nhưng mà tụng xong hết khóa tụng cho Phật nghe sợ Phật chưa biết Bát Nhã cho nên cứ ngày nào bật đọc để bắt Phật phải nghe. Thế xong rồi mình đi đằng mình. Vì vậy vẫn có những chuyện phiền nhọc, vẫn tham, vẫn sân, vẫn đấy. Bởi vì ăn bánh vẽ thì làm sao mà no. Đấy. Cho nên không có dùng Bát Nhã để mà nuôi dưỡng cái đức hạnh của mình, cái trí tuệ của mình. Thế thì vì thế cho nên Phật thành thật, Phật dạy chúng ta đừng có ăn bánh vẽ, đừng có đếm tiền hộ cho ông trưởng giả. Đấy. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh là của Đức Quán Thế Âm Ngài nói. À. Thế đấy là sự giác. Phật giảng Bát Nhã xong rồi Đức Quán Thế Âm Ngài toát yếu lại, Ngài Xá Lợi, xong Phật nói xong Phật nhập định. Ngài Xá Lợi Phất sợ đại chúng không nắm được cái then chốt, cho nên thỉnh Đức Quán Thế Âm toát yếu lại những lời Phật nói để cho học chúng nắm được cái then chốt. Thế cho nên Ngài Phật nói dòng dã. Các con phải nhớ Phật giảng Bát Nhã 22 năm mà Đức Quán Thế Âm Ngài tóm lại có bao nhiêu chữ? Hơn 100 chữ và đấy, nghĩa là vào độ một trang giấy Ngài toát yếu mà trọn vẹn đầy đủ. Thế cho nên đấy, các Bồ Tát có cái tài như thế. Thế bây giờ ngày nào chùa chúng mình cũng lên tụng đọc cho Đức Quán Thế Âm nghe. Thế là tiền của Đức Quán Thế Âm lại giả Đức Quán Thế Âm, cho nên gọi là chúng mình đếm tiền hộ mà không chịu xài. Chúng ta thanh liêm không xài. của Đức Quán Thế Âm mình giả. Đây, những cái câu này chính là lời của Phật, nhưng Phật thành thật răn dạy chúng mình. Chúng mình đã không thọ lãnh, bái lãnh cái lời của Ngài để thực hiện, để thực tập, thực tu, mà lại còn dùng ngay những cái lời của Ngài để làm binh khí mà đả kích nhau. Đấy. Cho nên chúng ta, cái tệ của chúng ta nó đủ kiểu. Cho nên chúng ta còn phải học nhiều và chịu khó học. Cho nên ở đây Pháp Sư Diễn Bồi Ngài nêu lên, đấy, chúng ta những bậc mà chuyên đi học, đấy, thì chê những người chuyên tu. Thế trong cái khi mình chê người ta, tức là ngầm có cái ý khen mình là đúng. Thế rồi những người chuyên tu thì lại chê cái người đi học. Nhưng vậy thì thực ra thế nào là phải? Chuyên tu cũng chê mà học cũng chê, vậy thế nào là phải? Nghĩa là mình cứ chân thật học, chân thật tu, có học có tu đều điều hòa cả.
Bổ phận duy trì Phật pháp mà hóa thành về đảng ba vương.
Bổn phận của mình là đem Phật pháp, đem đạo đức, luân lý để giáo hóa cho chúng sanh. Mà bây giờ mình lại đưa chúng sanh vào những cái đường ma quỷ. Cho nên là chính mình lại thành ma vua nhà ma. Ma vương. Người ta thì thành ma thôi, còn mình là ma vương, vua nhà ma.